Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, câu 46 đến câu 52. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi thành Jericho cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Ti-mê tên là Ba-ti-mê, một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Đức Giêsu Nazareth, liền kêu lên rằng: "Hỡi ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi." Và nhiều người mắng anh ta bảo: "Im đi." Nhưng anh càng kêu to hơn: "Hỡi con vua David, xin thương xót tôi." Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi anh mù và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, người gọi anh." Anh ta liệng áo choàng đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: "Anh muốn ta làm gì cho anh?" Người mù thưa: "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy." Chúa Giêsu đáp: "Được, đức tin của anh đã chữa anh." Tức thì anh ta thấy được và đi theo người. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh ngay sau khi hai môn đệ Giacôbê và Gioan xin Đức Giêsu cho mình được vị trí nhất nhì trong vương quốc, tức là ngồi bên phải và bên trái của người. Điều đó khiến Đức Giêsu trách mắng các ông là không biết điều mình đang xin có ý nghĩa gì. Tác giả sách Tin Mừng theo Thánh Marco kể tiếp câu chuyện về anh chàng mù tên là Ba-ti-mê. Câu chuyện về anh chàng mù trở thành tấm gương cho những ai muốn theo và muốn được thấy Đức Giêsu. Bài tin mừng nhắc đến địa danh Jericho. Đây được coi là một trong những thành phố cổ của người Canaan, là thành phố đầu tiên mà người Israel đã chiếm đóng sau khi ra khỏi đất Ai Cập khoảng 1.400 năm trước đó. Thành phố này cách thủ đô Jerusalem khoảng hơn 20 cây số về phía đông bắc. Đây cũng là nơi Đức Giêsu thường dừng nghỉ trên đường người đi lên Jerusalem. Thời đó, Jericho là một thành phố trù phú, thời tiết ổn định giữa vùng hoang địa. Cũng vì thế, hoàng đế Herode cả đã xây dựng một dinh thự cho riêng mình tại đây. Kinh Thánh còn nhắc đến Jericho là một thành phố của những cây dừa. Cũng vì Jericho là thành phố thịnh vượng, nhiều người giàu có và quyền thế cư ngụ, nên đây cũng chính là nơi lý tưởng cho những người ăn xin lui tới. Anh chàng mù Ba-ti-mê đã kêu cầu Đức Giêsu với danh xưng là con vua David. Đây là tước hiệu được dân chúng thường dùng để ám chỉ đến đấng Mê-si-a, vì người Do Thái đã mong đợi đấng Mê-si-a từ rất lâu, và theo như lời Kinh Thánh, đấng Mê-si-a sẽ xuất thân từ dòng tộc David. Như vậy, khi anh mù tuyên xưng Đức Giêsu là con vua David, đồng nghĩa với việc anh ta nhìn nhận và tuyên bố Đức Giêsu chính là đấng đến giải thoát dân chúng, người có quyền lực để chữa lành cho anh khỏi bệnh mù bẩm sinh. Hành động anh mù Ba-ti-mê liệng bỏ áo choàng là một việc làm mang tính biểu tượng. Theo thói quen, người ăn xin vẫn khoác một chiếc áo choàng cũ rách, vừa là để che chở tấm thân tàn tạ, vừa là để làm dấu hiệu cho mọi người thấy sự khốn khổ của họ. Khi được Đức Giêsu gọi, anh ta đứng lên, liệng bỏ chiếc áo choàng. Điều đó có nghĩa là anh ta hoàn toàn tin tưởng và quyết định anh ta sẽ được chữa khỏi, sẽ được sáng mắt và sẽ thay đổi nếp sống từ đây. Từ việc ngồi bên vệ đường, anh ta đã đứng dậy, đến với Đức Giêsu. Đây là một chuỗi những hành động diễn tả một tiến trình thay đổi của một con người. Mặc dù bị mù từ bẩm sinh và đang làm nghề ăn xin, nhưng anh Ba-ti-mê không xin Đức Giêsu tiền bạc. Trái lại, anh ta xin Đức Giêsu cho mình được thấy. Và cuối cùng, anh đã thấy. Hơn thế nữa, khi đã được chữa lành, được thấy, được sáng mắt rồi, anh lại đi theo Đức Giê-xu. Chúng ta để ý rằng, Đức Giê-xu và các môn đệ của người đang trên đường lên Jerusalem. Ở đó, người sẽ bước vào cuộc tử nạn và phục sinh. Được xem thấy, đó là khát khao cháy bỏng của biết bao con người. Những người vì hoàn cảnh bị mù từ khi mới sinh, hoặc vì bệnh tật, tai nạn lấy đi đôi mắt. Chỉ khi nào ở trong bóng tối, người ta mới khao khát được nhìn thấy ánh sáng. Hãy thử tưởng tượng, những người mù khao khát được thấy ánh sáng là dường nào. Tuy nhiên, trong thực tế, có nhiều người trong chúng ta, tuy xem thấy nhưng lại không biết ngắm nhìn những điều kỳ diệu trong thế giới. Chẳng nhận ra những người xung quanh là anh chị em mình, nên cứ tiếp tục chèn ép, bóc lột, lạm dụng người khác để phục vụ cho nhu cầu của bản thân. Tương tự như thế, những người cùng thời với anh mù Ba-ti-mê, có thể họ biết Đức Giê-xu là nhân vật nổi tiếng, một con người có tài thuyết giảng, có quyền năng phi thường để làm phép lạ. Nhưng cũng có thể, hoặc nhiều người trong số họ lại chẳng nhận ra Đức Giê-xu là con vua Đa-vít, là đấng Mê-si-a, là đấng giải phóng Israel. Nói một cách nào đó, họ đang bị mù. Một dạng mù tâm lý, một dạng mù tâm linh, mù tôn giáo. Nhiều người trong đám đông đi theo Đức Giê-xu đã quát mắng anh mù, bảo anh ta phải im miệng. Nhưng anh ta lại càng kêu to hơn. Đúng ra, những người sáng mắt phải giúp anh mù đến gần Đức Giê-xu, nhưng thực tế, họ đã làm ngược lại. Có lẽ trong thâm tâm họ, thân phận của anh mù đã là như vậy và không thể thay đổi được. Cuộc đời của anh coi như vĩnh viễn gắn liền với hai chữ ăn mày. Không, Đức Giê-xu đã gọi anh đã vững tâm đứng dậy, vứt chiếc áo choàng vốn là biểu tượng gắn liền với kiếp ăn mày. Anh đã tin tưởng và dứt khoát, anh phải được xem thấy, anh xác tín như thế. Và anh đã được sáng mắt. Cuộc sống anh đã trở nên một con người mới. Anh hăng hái lên đường theo Đức Giê-xu vào thành Jerusalem. Cuộc gặp gỡ với Đức Giê-xu vừa là một vận may, vừa là một phúc cho cuộc đời của anh. Lịch sử của đời anh đã mở sang một trang mới. Xưa nay, những sinh hoạt của anh xoay quanh việc ăn xin, xin thức ăn, xin những đồng tiền lẻ bố thí, nhưng nay mọi sự đã khác. Chiếc áo choàng của kẻ ăn mày đã bị vứt bỏ. Đức Giê-xu đã cho anh một thứ quý hơn đồ ăn thức uống, quý hơn tiền bạc vật chất, đó là được thấy. Anh đã có thể nhìn xem đấng đã mở mắt cho anh đã có thể tung tăng bước theo người. Hạnh phúc biết bao, khi không những người cho anh sáng con mắt thể lý, nhưng còn cho anh được sáng cả con mắt tinh thần. Rất nhiều lần trong cuộc đời mình, chúng ta sống như những kẻ ăn mày ngồi bên vệ đường. Chúng ta loay hoay tìm kiếm đồ ăn thức uống, danh vọng tiền tài. Nhưng, như những anh chàng mù, chúng ta chỉ kiếm được một phần nào đó mà thôi. Đúng ra, chúng ta phải biết tận dụng tài năng, giác quan của mình để tìm kiếm sự hiểu biết, tìm kiếm tình yêu thương, sự tự do và hạnh phúc. Chúng ta không dám can đảm nhận diện sự mù lòa của bản thân, không dám khiêm tốn lên tiếng cầu xin. Có thể chúng ta chưa có được một khát vọng sâu xa, một ước muốn chân thành. Chỉ khi nào chúng ta có được một khao khát thực sự, chúng ta mới thành thực tìm kiếm mà thôi. Ngày xưa, dân Israel ở trong chốn lưu đày đã cảm nhận được sự bất lực của bản thân, cảm thấy những yếu đuối của kiếp con người, cảm được nỗi khát vọng da diết về một ước muốn tự do để trở về quê hương yêu dấu. Chính trong bối cảnh đó, họ đã cầu xin Thiên Chúa và Thiên Chúa đã nhận lời họ.